Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp với Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, hôm nay khi bắt đầu chương trình thì Miley xin mời ông tóm tắt những tin quan trọng vừa mới xảy ra trong tuần vừa qua tại Hoa Kỳ cũng như thế giới, thưa ông.
Vâng, thưa cô, vừa qua thì có nhiều cái tin, rất là nhiều tin, nhưng mà chúng tôi chỉ lựa một số tin đặc biệt và thôi. Ví dụ như là tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, thưa quý vị, chỉ trong một ngày Memorial Day thôi, thì trong cái thành phố Chicago có đến 49 người bị bắn, tức là những cái vụ nổ súng nó xảy ra như vậy. Và nếu mà tính từ đầu năm đến nay là đã 947 vụ. Thì chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị trong rất nhiều bài, mỗi một năm ở tại thành phố Chicago này, cái vụ bắn nhau nó lên tới 2-3 ngàn vụ. Thì đó là một cái thành phố của quý vị biết rất là ghê. Và cũng vừa rồi, ngày hôm qua tôi quay trên đài TV thì có nói rằng là trong năm 2015, cái số người mà chết bởi vì dùng làm cái loại thuốc gọi là opioid gì đó, tức là cái loại thuốc mà có pha cái thuốc phiện đó, là lên tới 30.000 người ở tại nước Mỹ này. Thì thưa quý vị, đó là một cái tin rất là đáng sợ, bởi vì những cái loại thuốc đó bây giờ có nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã bắt đầu cho bán tự do cái chất ma túy marijuana nữa. Thật sự đó là một cái điều mà chúng ta thấy là cái tương lai của con em thanh niên Mỹ không biết như thế nào. Thì sáng thứ Hai, 12 tháng 5 vừa qua, ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã tiết lộ rằng ông đã ra lệnh cho các ông công tố viên ở tại các tiểu bang thuộc cái thành phần là công tố viên liên bang đó, là phải áp dụng cái hình phạt tối đa và áp dụng nhiều cái năm tù hơn trước đây đối với cái bọn tội phạm về ma túy. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái phương thức để mà ngăn ngừa bất cứ tội phạm về ma túy. Thưa quý vị biết là tình hình của nước Mỹ trong những tháng qua, cái đám người mà Black Lives Matter và đám người tả khuynh, họ đã đòi hỏi nhiều cái rất là phi lý. Ví dụ như trong tuần vừa qua, thưa quý vị, là tại thành phố New Orleans, là dưới áp lực của đa số dân da đen và cái nhóm liberal này, thành phố đã phải cho tháo gỡ hết tất cả những cái tượng đài của những cái nhân vật nổi tiếng miền Nam thời nội chiến. Vì những cái nhân vật đó gồm có những vị tướng, vị tá, những chính khách miền Nam, và trong đó có cái vị tướng nổi bật là quý vị biết là ông Robert Lee, là người mà người da đen họ cho rằng những cái hình ảnh, những tượng đài đó làm cho họ trốn mắt và gợi lại một cái thời kỳ kỳ thị chủng tộc và thời kỳ nô lệ của họ. Thì cái việc tháo gỡ tượng đài các nhân vật miền Nam đó, nó cũng xảy ra tại nhiều nơi, ví dụ như tại Louisville thuộc tiểu bang Kentucky, hoặc là một vài tiểu bang ở miền Nam, kể cả tiểu bang Texas của chúng tôi đây. Thì tại St. Louis thuộc tiểu bang Missouri và một tại thành phố của tiểu bang Virginia, thì các cái tượng đài này tuy chưa bị tháo gỡ nhưng mà đã bị bọn người Black Lives Matter nó phá cách, nó bôi bẩn lên đó. Thì thưa quý vị, tôi không biết là trong tương lai những sẽ chỉ có chúng ta sẽ còn nhìn thấy hình ảnh của ông Martin King, hay là mai có thể là mấy ông mục sư da đen lập tượng đài thì mới vững được, còn những tượng đài của người da trắng thì tôi nghĩ chắc là sẽ cũng từ từ chắc là cũng đòi hỏi phải tỉa hạ mới đi. Thì thưa quý vị, tại Austin, cái nơi mà tôi đang ở đây, tức là thủ phủ của tiểu bang Texas, thì tuần vừa qua có một cái đám di dân rất là khác, họ đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội để phản đối cái luật mới của tiểu bang là xóa bỏ cái tình trạng thành phố bao che mà tôi rất nhiều lần trình bày với quý vị. Thì cái đám dân này không những nó đòi hỏi như vậy mà nó còn la ó đòi được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí và các thứ phúc lợi xã hội khác. Thì chính quyền địa phương đã cho gọi nhân viên cơ quan cưỡng chế di trú và quan phế, tức là ICE đó, đến để mà bắt giữ những người này, rồi lại một lần nữa lại bị một cái số dân mà liberal nó lại phản đối cái hành vi đó. Thì thưa quý vị tự nghĩ trên trái đất này có cái thứ gì mà được ban phát tự do cho con người không? Thì có không khí mà thôi, không khí để quý vị thở là tự do thôi. Còn ngay cả nước uống quý vị cũng phải mua, huống chi những y tế và phúc lợi xã hội. Tuy chúng ta có những người miễn phí nhưng mà không phải là tại vì trời cho họ miễn phí, mà đó là một thứ trả ơn đền ơn của chính phủ cho họ, hoặc là một cái thứ nhân đạo. Đó là quan điểm, đó là thứ nhân đạo chứ không phải là một cái thứ mà bắt buộc, nghĩa vụ bắt buộc của chính phủ. Thì đối với những người mà không phải là dân Mỹ, từ các phương xa đã đến đây bất hợp pháp, mà bây giờ họ còn đòi những thứ miễn phí, thì tôi không biết là những cái người đó họ suy nghĩ họ là thuộc loại ông trời hay là ông thánh ông thần gì của chúng ta. Bởi vì những người nai lưng ra đi làm việc để cho họ miễn phí thì cái chuyện đó chúng tôi thấy hoàn toàn là không có chấp nhận được. Thưa quý vị, đi ra ngoài nước một tí thì tại Afghanistan vừa qua hôm thứ Tư, thì tại thủ đô Kabul đã có một chiếc xe bom, nó ngụy trang thành một cái xe bồn chở nước, và nó đã đi vào trong cái khu vực của các cái phái đoàn ngoại giao, tức là các tòa đại sứ, và nó kế cận nhất là tòa đại sứ Đức, và gần đó thì có cơ sở của chính phủ Afghanistan. Thưa quý vị, cái xe bom này đã làm nổ một phát long trời lở đất vào cái giờ cao điểm nhất, tức là giờ người ta đi lại nhiều nhất, và gây chết cho hơn 90 người và bị thương hàng trăm người khác. Và trong đó thì có độ khoảng 11 người Mỹ làm việc cho các hãng tàu cũng ở trong số các người bị thương, và có lẽ trong mấy ngày qua cũng đã có người chết rồi. Và đó được coi là cái vụ đánh bom lớn nhất tại Afghanistan từ trước đến nay, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, quay về phía bên Việt Nam, thì hình như trong tuần qua tại nhà máy Formosa cũng có biến động, phải không thưa ông?
Thưa cô, những cái tin mà chúng tôi nhận được trên mạng thì chúng tôi có thấy hình, có thấy nổ, thì đó nói là khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 5 thì có một cái vụ nổ rất là lớn đã gây chấn động tại cái nhà máy của công ty Formosa ở tại Hà Tĩnh. Cái vụ này người ta nói là cái lò vôi D3 đã có những cái trang bị để mà lọc bụi và nó đã bị tắc nghẽn, cho nên nó đã tạo cái sức ép và đã gây cái nổ. Và cái nổ này đã cho một lớp khói bốc lên cao đến hàng trăm mét, mịt mù, làm cho hàng ngàn công nhân ở trong đó phải tháo loạn tìm nơi trú ẩn. Và thưa quý vị, cái thiết bị mà gọi là lọc lò vôi này, thưa quý vị, đó là được sản xuất bởi liên doanh giữa người Đức và người Đài Loan và Đức Đài Loan. Và chỉ có mới ngày hôm trước đó thôi, tức là ngày 29, thì cái nhà máy đã cho chính thức chạy thử cái lò cao số 1. Thưa quý vị chắc ai cũng như biết rằng Formosa là một công ty hỗn hợp của Đài Loan để chế tạo gang thép ở tại Hà Tĩnh, mà mấy năm trước đây đã thả ra cái chất độc hóa học gây ô nhiễm một vùng biển miền Trung kéo dài hơn 200 km, và đã dẫn đến sự chết chóc cho hàng triệu con cá, và đã gây khốn đốn cho ngư dân và nhiễm độc thực phẩm cho dân chúng gần nửa nước Việt Nam. Và hiện nay quý vị cũng biết là dân chúng tại các tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi chất độc thải ra từ Formosa vẫn còn biểu tình để kiện đòi bồi thường thỏa đáng và đòi nhà nước cộng sản Việt Nam phải có biện pháp để bảo vệ môi sinh. Thì cũng vào cái thời điểm mà đang xảy ra cái vụ nổ đó, thì tại Hoa Tịnh Đốn, Thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Xuân Phúc đã đến Hoa Kỳ và đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. Thưa quý vị, có nhiều người gửi email hỏi tôi nhận xét về cái việc này, thì tôi xin đã trả lời cho họ rằng không có cái gì đáng nói, bởi vì từ trước đến nay chúng ta đã thấy Thủ tướng rồi Nguyên Thủ, tức là Chủ tịch nước của Việt Nam đến đây rất là nhiều lần, và thường họ đến là thường xuyên để cầu cảnh, để mà trao đổi cái vấn đề mà đòi những cái vấn đề thương mại buôn bán gì đó. Thì lần này cũng vậy, họ đã đưa ra cái đề nghị là họ sẽ mua của Mỹ hàng chục tỷ đô la hàng hóa. Và trong khi đó thì ông Tổng thống Trump không có đề cập gì vấn đề nhân quyền, thì có nhiều người cũng lên án ông Trump về việc đó, nhưng mà cũng có nhiều người phản bác lại cho rằng là cái vấn đề nhân quyền không phải cứ mỗi lần mà cứ đặt ông Tổng thống nước Hoa Kỳ cứ lo nhân quyền Việt Nam, cái việc đó người Việt Nam nên lo trước rồi áp lực sau, còn cứ mỗi lần mà có một cái việc gặp gỡ thì lại đòi nhân quyền, mà trong khi chính người Việt Nam đã không có những cái nỗ lực mà tối đa để mà đòi cái nhân quyền đó, thì đó là cái khuynh hướng của hai bên. Một bên thì trách ông Trump và một bên thì bên ông Trump, tôi chỉ diễn đạt lại thôi chứ không có ý kiến gì ở tầm đó. Thì thưa quý vị, cái cách mà gọi là dùng cái nhân quyền để áp lực cho Việt Cộng, quý vị đã thấy rõ là 42 năm qua không có hiệu quả gì, bởi cái bản chất của Việt Cộng khi nào thì cũng là ủ lì. Nếu mà cậu đặt ra, ông Tổng thống Trump có đặt ra thì tên Việt Cộng này nó cũng chỉ ứa xuôi để nó trao đổi được một số quyền lợi, rồi nó trở về nó cũng chả làm cái gì cả, hoặc là nó có thả ra một vài người tù thì nó bắt lại một chục người khác, tức là đâu cũng lại vào đó. Và những cái vũ khí mà Hoa Kỳ từ trước đến nay có đã bán hay là viện trợ cho Việt Nam để dùng, bởi hy vọng là Việt Nam sẽ dùng để mà chống cái xâm lược của tàu ở trên biển cả, thì không ngờ rằng chính Việt Cộng nó dùng những cái vũ khí đó để chống lại ngư dân hoặc là chống lại những đề biểu tình. Như tôi đã nói là nó dùng một cái loa phóng thanh rất là, một âm thanh rất là cực đại để mà đánh phá người biểu tình. Thì thưa quý vị, nhưng mà rõ ràng thì trong những cái hình ảnh thì chúng ta là chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc đã không được Mỹ coi trọng, bởi vì chúng ta thấy tại phi trường không có cái sự đón tiếp trọng thể nào ngang tầm của một thủ tướng, mà chúng tôi chỉ thấy lác đác có độ khoảng 50 thôi, đúng là 50 du học sinh và một số cô gái cầm lá cờ đỏ sao vàng và một số cờ của Mỹ. Nhưng mà khi mà Nguyễn Phúc đi qua thì họ đã vứt cái lá cờ đỏ sao vàng và họ đã vứt cái lá cờ Mỹ xuống đất để họ vỗ tay, thì chúng tôi thấy cái hình ảnh đó không hiểu là nó mang cái ý nghĩa gì. Thì sáng thứ tư, đồng bào Việt Nam ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang kế cận đã kéo nhau về công viên Lafayette để biểu tình chống đối sự có mặt của Thủ tướng Việt Cộng, cũng như tất cả mọi lần các cái nguyên thủ của Việt Cộng đến thì chúng ta có biểu tình để bày tỏ cái sự phản đối. Thì cũng trong cái ngày, những ngày qua, thưa quý vị, Việt Cộng đã gia tăng sự đàn áp đối với đồng bào khi mà họ tiếp tục các cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý. Và cái lần này, Việt Cộng đã dàn một cái cảnh thực tập ác giả để bắn đạn thật vào khuôn viên của nhà thờ. Và chúng đã bắt bớ đánh đập nhiều phụ nữ thuộc giáo xứ Sông Ngọc và Phú Yên. Và theo tin của tờ Quốc Dân Việt thì trong tuần qua có 209 nơi trên toàn quốc đã tổ chức biểu tình với những cái khẩu hiệu đòi đuổi Formosa, giải Trung thoát cầm và đòi tự do, dân chủ và nhân quyền.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây Mai Lê xin được mời ông về với một cái hiện tượng hơi lạ lạ với người Mỹ. Thưa ông, vào chiều ngày hôm nay khi Mai Lê mở computer lên thì nó có hình ảnh của cô đào Kathy Griffin đang khóc sướt mướt, thưa ông. Thì không biết là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cô đào Kathy Griffin phải khóc như vậy, thưa ông?
Dạ thưa cô, thưa quý vị thính giả, một cái điều mà không thể ngờ đã xảy ra đối với những người làm truyền thông của Hoa Kỳ. Bởi vì thưa quý vị biết truyền thông của Hoa Kỳ họ rất là né tránh đưa những cái hình ảnh chết chóc máu me, ngay cả những cái phim ảnh quay tại chiến trường thì họ cũng né quay hình ảnh của những người lính hoặc là những người mà bên phe địch bị bắn chết. Bởi những hình ảnh đó nó gây xúc động vô cùng. Cho nên truyền thông của Mỹ luôn luôn né tránh những cái hình ảnh đó hoặc là những cái lời lẽ mà có tính cách mà gọi là cái máu me như vậy. Thì không ngờ là vừa qua cái cô này là cô đào hay là một cái người làm truyền hình, tức là chuyên về hài hước, tức là cô tên là Kathy Griffin. Cô này là có trong chương trình mỗi buổi sáng của đài truyền hình CNN. Và trong tuần vừa qua thì cô đã đưa lên truyền thông một tấm ảnh chụp cô. Cái bộ mặt rất là hung tợn, mắt thì trợn lên, môi thì bậm lại. Và cái tay cô thứ quỷ đang cầm chiếc đầu giả, dĩ nhiên là đầu giả của Tổng thống Trump. Và trên đầu thì máu đang chảy từ trên đầu xuống, mà thấy như cái giọt máu nó đang giọt xuống nữa. Giống như là cô là một cái người ISIS mà vừa chặt đầu ông Trump mà cầm cái đầu lên để mà phô trương vậy đó. Thì thưa quý vị, cái hình ảnh này do một người nhiếp ảnh tên là Tyler Shield đã chụp. Và nó đã gây một cái chấn động rất lớn trên toàn quốc của nước Mỹ bởi vì cái tính chất rất là bạo lực của nó. Và sau khi mà bị công luận công kích rất là dữ dội, thưa quý vị, có một người đã viết trên Facebook đe dọa sẽ chặt cái đầu cái cô Griffin này rồi. Thì cô Griffin này mới thú nhận là mình đã đi quá xa, đã làm một cái việc quá bậy và lên tiếng xin lỗi về hành vi bất chính. Và theo một vài nguồn tin thì sau khi chụp tấm hình này, cô đã nói với ông Tyler này, chắc là chúng ta phải chạy trốn qua Mexico để khỏi bị truy tố. Tức là cô biết là cái việc cô làm rất là nguy hiểm, có thể gọi là có thể bị ra tòa nữa. Và chúng tôi không biết là các cơ quan khác thì sao, nhưng mà rõ ràng là cơ quan mật vụ thì họ đã coi đây như là một vụ đe dọa và tuyên bố là sẽ mở cuộc điều tra về cái vụ này. Cơ quan mật vụ Secret Service, tức là thưa quý vị là những cái người mà bảo vệ ông Tổng thống đó. Còn ba vợ ông Tổng thống, tức là đệ nhất phu nhân Melanie, thì đã nói một câu nhận xét như thế này. Nguyên văn, đối với một người vợ, một người mẹ và một người con, một con người nói chung, thì tấm ảnh rất là tạo những cái gọi là, tiếng Anh nó gọi là disturbing, tức là gọi là phản cảm, ví dụ như vậy. Khi quý vị so sánh như cái vụ thảm sát đang diễn khắp nơi trên thế giới ngày nay, thì tấm ảnh này rõ ràng là sai trái và nó sẽ làm cho quý vị thắc mắc về tình trạng tâm thần của cái người mà đã tạo ra tấm ảnh đó, tức là cái ông cái cô cái phim này và Ken Siêu, tức là cái người cầm đầu người chụp đó. Và hiện nay thưa quý vị, trên các trang web đã có một cái người, số người họ làm cái thỉnh nguyện để mà đòi truy tố cô này ra tòa. Thì hôm thứ năm hôm thứ Sáu thì đã có 175.000 hôm rồi, chữ ký rồi, và hy vọng con số này sẽ lên đến trên 200.000 trong tuần này. Nhưng mà trước hết thưa quý vị, thì cô này đã bị đài CNN đuổi việc. Và cái ông mà chụp hình là ông Tyler Shields đó, thì ông lại biện bạch rằng là ông đã chỉ làm việc nghệ thuật mà thôi. Một cái thứ nghệ thuật rất là bệnh hoạn. Và ông đã nói rằng là có người sẽ thích tấm ảnh và có người thì không. Và ông nói rằng là đó là cái vấn đề nhạy cảm, nhưng là nó không phải là sự thực, bởi vì không phải là cái đầu thật. Chúng tôi không có giết ai cả, và cũng chúng tôi cũng không nghĩ rằng ai đó phải bị giết. Đó chẳng qua chỉ là một cái tấm ảnh, thì ông có biện luận như vậy. Và cái ông này thưa quý vị cũng có cái thành tích đã từng bị đe dọa giết chết rồi. Bởi vì khi trước đây ông tung ra cái tấm ảnh nữ tài tử Heather Morris với những cái vết bầm ở trên mặt. Và tấm ảnh đã bị phê bình là coi như là ông này coi nhẹ cái vấn đề bạo lực ở trong gia đình. Nhưng mà đối với cái tấm ảnh mới nhất chụp cái chiếc đầu đẫm máu của Tổng thống Trump, thì ông Tyler nói rằng ông ta không một chút hối hận gì, mà còn cho đó là cái quyền tự do bày tỏ của ông ta. Và ông ta còn nói đùa như thế này: đối với tôi, tấm hình có sức mạnh vô cùng. Không ai giết tôi vì tấm hình này, vì nó chẳng có gì đáng chê cả. Tôi thương cô Kathy, và tôi hy vọng sẽ được phép đi thăm cô ta ở tại tù Guantanamo Bay. Tức là ông ta nghĩ rằng cô này rồi cũng sẽ bị tù, và ông ta sẽ được đi thăm cô đó. Thì thưa quý vị, rõ ràng là ông Tổng thống Trump chỉ trong thời gian khoảng 5 tháng sau khi nhậm chức đã nhận quá nhiều cái sự đe dọa, ám sát có, đánh đập có, gần như công khai trên các trang mạng xã hội, và nhiều lần bị dùng cái hình nộ để làm cho trẻ con nó đánh, nó đập, nó dùng gậy, nó đập trong các cái cuộc mừng sinh nhật của bọn trẻ. Tôi đơn cử một vài ví dụ như là nhiều tài tử điện ảnh thái tả đã từng phát biểu nhiều câu nói mong cho ông Trump bị hãm hại, bị chết đi. Ví dụ như chương trình Snoop Dogg vào tháng 3 đã phát hành một cái video trong đó có một tên da đen, nó vừa hát nhạc rap, vừa chĩa một cái súng giả bắn vào một tên thề ăn mặc và hóa trang giả làm ông Tổng thống Trump. Rồi trong cái cuộc biểu tình Women March vào đầu tháng Giêng vừa qua, trước khoảng 500.000 người, thì nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna đã đòi chốt đốt cháy cả cái tòa Bạch Cung. Rồi sau cái vụ lễ tang của nữ tài tử Debbie Reno và Carrie Fisher, thì cái anh tài tử Charlie Sheen, cái anh mà hay đóng những cái vai bạo lực đó, đã viết trên trang Twitter rằng là rồi hai bà này chết rồi, thì đến sắp tới sẽ tới Chúa sẽ gọi ông Trump đó. Và thưa quý vị, cũng khiếp hơn cả là cái anh tài tử Mickey Rourke đã dọa là anh ta sẽ dùng cái chày mà chơi basketball để đánh một Trump. Thưa quý vị, cái chày đó mà đánh một cái thì cái đầu nó sẽ vỡ toàn ra ngay đó thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, khi ông nói như vậy thì Mai Ly nhớ cái thời còn ở Việt Nam đó, bà cụ Mai Ly cũng có một cái chày đánh baseball của Mỹ, và chúng tôi dùng để giả cua khi mà mỗi lần nấu canh cua. Và quý vị, như vậy quý vị có thể thấy là cái chày đó nó cứng mà nó mạnh tới mức độ nào thưa quý vị. Thưa ông, trong khi Tổng thống của Hoa Kỳ đang phải đối đầu với không biết bao nhiêu là những cái sự cáo buộc như ông vừa mới trình bày, thì thưa ông, liệu Tổng thống Donald Trump có làm thay đổi được Hoa Kỳ hay không?
Thưa quý vị, ông đã đang làm những cái việc thay đổi Hoa Kỳ. Mà những cái việc ông đã làm coi như là lật, tưởng ngược lại tất cả những việc ông Obama làm. Ví dụ như là cái luật về sức khỏe, và cái về mới nhất trong tuần này và tôi sẽ trình bày trong một cái phần kế tiếp, đó là cái vấn đề gọi là thay đổi thời tiết khí hậu. Đấy. Thì thưa quý vị, bên trong khi mà ông Tổng thống đã bị nhiều cái mũi dùi như vậy từ phía dân chủ, mà trong đó to miệng nhất là cái bà dân biểu Jaden Martin Walker của tiểu bang California, bà này cứ đòi luôn luôn cứ đòi phải trút thế ông Tổng thống Trump. Thì ai cũng mới nhận thấy rằng là trong vòng 5 tháng, ông Trump phải đối đầu với nhiều cái lực lượng, phải nói là phá cách rất là ghê gớm. Và cái sự việc mà quan hệ giữa các thành viên của ông Trump, trong ban vận động của ông Trump với nước Nga, vẫn cứ bị cái phe dân chủ lôi ra để làm khó dễ. Và bây giờ đến giờ phút này thì họ, sau khi học tình không ra, chưa ra hay là không ra những cái tài liệu nào về những người ở xung quanh ông Trump, thì bây giờ họ lại cáo buộc cái người con rể của ông Trump là ông Jared Kushner là có liên hệ với Nga, và cũng chưa thấy là đưa ra được một cái hình ảnh gì hay là một cái tài liệu gì. Và một trong những cái phản ứng về đối với ông Trump đó, thì hôm nay có luật sư của Tổng thống Trump là ông Michael Cohen, ông này đã từ chối không giao nộp hồ sơ và cũng từ chối không ra điều trần trước Quốc hội. Và trong khi đó thì ông James Comey, cựu giám đốc FBI, thì trong tuần tới sẽ ra biểu tình trước Quốc hội, và ý của ông Comey là ông muốn được mọi sự được công sáng minh bạch, và ông hứa ông sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến quan hệ của ông, riêng ông, tức là ông Comey và Tổng thống Trump. Và thưa quý vị, riêng về cái phía dân chủ, dường như cũng có một số người họ đã thức tỉnh và họ đã chán nản những cái hành vi của đảng dân chủ rồi, cho nên họ đã lên tiếng cảnh giác rằng đảng dân chủ nên chấm dứt cái giả thuyết cho rằng ông Trump là một tổng thống làm việc một cách tùy tiện, mà cũng luôn phải chấm dứt luôn những cái cố gắng, những cái nỗ lực theo đuổi, những cái việc làm mà tạo ra những cái chuỗi scandal. Mà thay vào đó, muốn chấm ông Trump thì nên nhắm vào thực tế những cái việc ông Trump đã làm để mà chấm ông Trump thì hay hơn. Thì đó là cái dư luận của bên đảng Dân Chủ, và trong đó tiêu biểu là ông Dan Pfeiffer. Ông này là người phụ tá cao cấp của cựu tổng thống Obama. Ông này có lý tiến nguyên văn như thế này: các thành viên đảng Dân Chủ đã quá sai lầm khi cứ nhấn mạnh vào việc quan hệ của ông Trump với Nga và coi đó như là một cái scandal lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những cái áp lực của họ dẫn đến những cái áp lực của họ đã dẫn đến thêm nhiều cái tác giác mới đó, ý tức là nói là sau khi tìm ra được cái này thì họ lôi ra cái việc khác đó. Và ông nói tiếp là nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó mà cử tri họ chỉ quan tâm đến những gì cao hơn, lớn hơn là thôi, và tuy thời điểm đó hiện nay chưa tới nhưng mà đảng Dân Chủ lúc này phải tiên liệu cái điều đó mà thôi. Chứng tỏ ông muốn nói là đảng Dân Chủ nên ngừng lại tất cả những cái việc mà trước đây lôi ông Trump ra, mà nên nhắm vào việc ông Trump đang làm để mà đánh thì đúng hơn. Và thưa quý vị, cũng có một nguồn tin mới ra, tôi cũng xin thông báo luôn là trước sự hung hãn và ngoan cố của Bắc Hàn thì Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã phóng thành công một cái phi đạn chống hỏa tiễn đối đầu đó, tức là nó gọi là ICBM đó. Thì thưa quý vị, từ một cái căn cứ nằm trên quần đảo Marshall ở ngoài khơi Thái Bình Dương, thì cái căn cứ này là căn cứ thử nghiệm Reagan ở tại Wasaland Atoll, thì một cái phi đạo ATBM đã được phóng lên không trung. Sau đó thì từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, một cái hỏa tiễn phi đạn khác cũng được phóng lên là để ngăn chặn. Thì cái phi đạn sau này đã đi vào đúng cái tầm bay của cái phi đạn trước và làm cho nó nổ tung ở trên không gian. Thì thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà cái cuộc thử nghiệm bằng khí đạn thật và thành công rất là mỹ mãn, nó chứng tỏ khả năng phòng thủ không gian của quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo ông Phó Đô đốc Jim Sterling, thì ông này là giám đốc cơ quan phòng thủ bằng hỏa tiễn, thì Hoa Kỳ còn có nhiều cái phương pháp khác để mà bắn đại các hỏa tiễn tầm ngắm tầm trung của Bắc Hàn nữa, chứ không phải chỉ có cái loại này. Thưa quý vị, từ năm 1999 cho đến nay thì đã có 17 lần thử các loại hỏa tiễn này, nhưng mà đây là lần đầu tiên thử có đầu nổ, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trong những cái tuần lễ vừa qua, cũng như là sau cái chuyến viếng thăm Âu Châu của Tổng thống Donald Trump, nói tóm lại, bất cứ một cái vấn đề gì mà xảy ra thì người ta đều nói là cái đó là lỗi tại ông Trump. Thì thưa ông, như vậy có công bằng không? Và tại sao như vậy thưa ông?
Thưa cô, cái câu hỏi của cô chính là câu trả lời. Bởi vì những cái người mà chống ông Trump á, là tất cả mọi cái thứ gì đang diễn ra trên nước Mỹ vậy, họ đều đổ thừa là do chính sách của ông Trump mà ra. Thì thưa quý vị, như hôm thứ Sáu tuần trước, có hai cô gái, thì như là hai cô gái Hồi, một cô thì đầu trần, một cô thì có quàng cái khăn gọi là hijack, tức là cái khăn mà nó quàng ngang mặt đó. Thì cô đi trên cái chuyến xe lửa ở tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, thì đã bị một người đàn ông da trắng đến để mà sát và nghĩa là chửi bới. Thì khi đó có một cái 2, 3, 4 thanh niên ở trên đó, họ đã thấy cái chuyện đó, họ bất bình và họ đứng lên để mà họ can thiệp. Thì cái anh người này đã dùng dao để chém chết tại chỗ hai thanh niên và một người thì bị thương nặng. Thưa quý vị, cái người mà làm công việc chém người đó là Jeremy Joseph Christian, 35 tuổi. Cái người này là một người theo cái phái chủ trương tân phát xít, tức là phục hồi cái chế độ phát xít của Hitler đó. Và cái anh này cũng là người mà coi cái người da trắng ưu việt mà thôi. Thì thưa quý vị, theo cái tờ báo, một cái tờ báo phát xít ở bên đó, tức là cái tờ Daily Stormer, thì họ cái tờ báo này cũng là tờ báo chủ trương kỳ thị Do Thái và cũng kỳ thị chủng tộc nữa. Thì tên Christian này á, nó họ cho rằng là hai thanh niên kia đã gây rối trước và anh Christian này chỉ có chống đỡ mà thôi. Nhưng mà cảnh sát khi họ làm báo cáo và lấy lời khai tất cả những người xung quanh đó thì rõ ràng là cái anh chàng Christian này là cái người gây rối và người đã khởi động tất cả những cái sự việc đó. À, bởi vì thế cho nên chúng ta mới thấy là cái tờ báo này nó đã đổ thừa rằng hai cô gái kia đến Mỹ mà sinh ra cái chuyện này. Tại sao không ở bên cái nước của cô, bên Trung Đông, bên Hồi giáo? Thì thưa quý vị, cái tên giết người Christian này đã từng bị cáo buộc về nhiều tội như là tổ chức gây rối cư dân ở Do Thái ở tại Whitefish, Montana. Và tên này cũng đã từng sưu tầm và công bố tên mạng, cái danh sách địa chỉ điện thoại của nhiều người Do Thái ở trong vùng. Và nó kêu gọi người ta phải có một hành động nào đó. Và hậu quả là đã có hàng chục lời hăm dọa đối với người Do Thái đã tung lên mạng. À, thưa quý vị, sau cái vụ này thì chính là những người dân chủ tả quyên và phóng túng là hùa nhau đổ lỗi cho ông Trump. À, bởi họ nói là ông Trump đã gây ra cái sự kỳ thị tôn giáo, đã kỳ thị người Hồi giáo. À, và cái người mà chính cái anh mà kỳ thị này, cái này thưa quý vị, không phải là người bầu bỏ phiếu cho ông Trump. Và ông này ấy, là cái người ủng hộ Bernie Sanders. Đây. Và thưa quý vị, chính ông Robert Spencer, người kỳ thị Hồi giáo, cũng đã quả quyết rằng Christian không phải chỉ kỳ thị Hồi giáo đâu, mà hắn kỳ thị chống luôn cả Do Thái và cả đạo Thiên Chúa nữa. Thì thưa quý vị, theo cơ quan điều tra liên bang FBI thì trong năm 2014, cái mức độ phạm tội nhắm vào những người Hồi giáo trong năm 2015 đã gia tăng 67%. Và trong khi đó, tội phạm nói chung, những cái tội mà gọi là hate crime đó, là tội mà kỳ thị chủng tộc mà chống lại những người khác màu da, nó nói chung thì nó tăng 6.7% đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thật là oan ơi ông địa cho Tổng thống Donald Trump. Không biết là ông hoàn toàn không có liên quan gì hết. Vâng thưa ông, trở lại vấn đề của Tổng thống Donald Trump. Sau khi Tổng thống Donald Trump trở về Hoa Kỳ sau chuyến viếng thăm NATO, thì chúng ta đã thấy bà Angela Merkel, Thủ tướng của Đức, đã lên tiếng nói rằng không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó cũng có người nói rằng là Tổng thống Donald Trump là người hủy hoại đi tất cả những cái giá trị của người da trắng. Thì xin ông vui lòng giải thích tại sao lại có những cái lời qua tiếng lại lạ kỳ như vậy thưa ông.
Vâng thưa cô, cũng như người Việt Nam hiện nay có một số người cũng đang trách ông Trump là không để ý nhân quyền. Và tôi nghĩ rằng ông Trump khi ông đưa lên ông bảo là ông chỉ nghĩ đến nước Mỹ và ông muốn xây dựng những nước Mỹ hùng mạnh và cho nghĩ tới cái quyền lợi của dân Mỹ trước, thì tôi nghĩ điều đó cũng là nếu đặt mình là người Mỹ thì mình cũng phải nghĩ cái điều đó. Còn tại vì mình tâm lý người Việt Nam cho nên mình cứ muốn đạt cái nhân quyền Việt Nam cũng giống như người ông Châu. Thì thưa quý vị, người Mỹ không có thể nào mà có cái độ mà gọi là phóng khoáng độ lượng đến nỗi mà cứ bị cưu mang cho cả cái thế giới này từ hàng mấy chục năm được. Và trong khi đó nước Mỹ thì đang ở trong cái tình trạng về gọi là nợ, chúng tôi trình bày rất nhiều lần, cái nợ của nước Mỹ quá lớn, mà trong khi các nước kia thì nó dùng cái tiền của Mỹ viện trợ để nó ăn chài và nó phát triển. Và cho nên ông Trump, ông chấm dứt tất cả những cái việc mà gọi là babysit của những cái nước kia, tôi nghĩ cũng là một cái điều đúng mà thôi. Thì thưa quý vị, những cái nước bên Âu Châu á, bên cái sườn đông của họ thì họ bị đe dọa bởi cái con gấu Nga vĩ đại và nhiều tham vọng. Và cái Vladimir Putin thì khi nào cũng lên tiếng hầm hè và đã có những cái hoạt động quân sự ở biên giới của các nước khối NATO rồi. Còn bên này bờ Đại Tây Dương thì ông Trump tỏ ý là không còn muốn làm len đi cho cái khối Liên Âu nữa. Cho nên bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải lên tiếng kêu gọi Âu Châu từ nay hãy tự lực cánh sinh mà không phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nữa. Thì thưa quý vị, trong 2 năm vừa qua, các nước như Đan Mạch và Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy đã có những cái sự hợp tác quân sự với nhau để đương đầu với tình hình nguy hiểm mà do Nga nó đe dọa ở tại vùng biển Baltic và vùng Arctic, tức là cái vùng cực bắc, Bắc Cực. Mà ngoài ra thì những cái nước này còn hợp tác nhau không phải quân sự mà nhiều lĩnh vực khác để mà đạt được cái sự gia tăng về các giá trị về an sinh xã hội và kinh tế cho một cái khối dân khoảng 20 triệu người ở trong vùng đó. Và họ đã bàn nhau là cùng có những hoạt động với Trung Cộng, mà tôi trong cái tài liệu thì tôi không biết là những hoạt động đối đầu hay là thân thiện với Trung Cộng thì không có nói rõ. Và cái khi được phỏng vấn trong cuộc họp 2 ngày của những vị nguyên thủ quốc gia vùng Nordic tại Bergen, Na Uy, thì cái bà Erna Solberg, thủ tướng Na Uy đã nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, các nước Âu Châu bây giờ cần phải nhận lãnh trách nhiệm nhiều hơn và phải tăng thêm ngân sách quốc phòng. Và bà hứa rằng là Na Uy sẽ bảo đảm mối quan hệ tốt đẹp với các đồng minh thân cận nhất, cũng như vài nước Âu Châu và ngay cả các nước bên kia bờ Đại Tây Dương. Ý muốn nói đến nước Hoa Kỳ hay là Canada. Thì cái điều này nó hợp với cái ý của ông Trump rất nhiều, bởi vì ông Trump đã từng khuyến khích các nước khối NATO là phải tăng cường ngân sách quốc phòng lên tới 2% kinh ngân sách quốc gia. Thì cái cuộc họp của các cái lãnh tụ khối Nordic này diễn ra chỉ có một ngày sau khi bà Thủ tướng Đức Merkel than phiền rằng mối quan hệ giữa các nước Âu Châu đó từ sau Thế chiến thứ hai đến nay đã có cái triệu chứng gọi là suy giảm rồi. Và trong tuần qua thì bà đã có một cuộc họp với Tổng thống Mỹ, như là cô vừa biết đã cô nói đó, tại thành phố Brussels và Sicily. Và trong khi đó người ta biết rằng là có đến những cái bất đồng đã dẫn đến cái bà Merkel này phải nói rằng Âu Châu hiện nay không nên trông cậy vào Hoa Kỳ nữa. Tuy thế thì thưa quý vị, những cái nhà lãnh đạo của các nước Na Uy và Phần Lan, ông Thủ tướng Phần Lan là tên là ông Juha Sipilä, thì ông ấy cũng hai vị này cũng tỏ ra thận trọng khi mà phát biểu những cái gì liên quan đến lời tuyên bố của bà Merkel. Thì ông Thủ tướng Sipilä này cũng nhắc nhở rằng các nước Liên Âu là phải gánh thêm trách nhiệm tài chính cho khối NATO. Và Hoa Kỳ, thưa quý vị cũng biết là sau đề nghị Thế chiến đã đưa vai để gánh cái việc xây dựng, tái dựng lại Âu Châu sau một cái thời gian tan nát vì cái Thế chiến. Rồi sau khi mà có sự đe dọa của khối Liên Xô và Cộng sản đó, thì Hoa Kỳ lại một lần nữa gánh nặng thêm cái vấn đề phòng thủ để bảo vệ cho cả một cái lục địa Âu Châu như vậy. Thì quý vị thấy nó đã quá nhiều rồi và đã tốn kém quá nhiều rồi, bây giờ họ phải tự lực mà thôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc là hai nước Phần Lan và Thụy Điển nó không nằm trong cái tổ chức NATO, chỉ có Đan Mạch và Na Uy mà thôi. Bởi vì sao? Phần Lan á, thì họ quá sát cái biên giới sát với nước Nga, cho nên họ cũng không có dám nhập NATO, sợ cái nước Nga lắm. Còn Thụy Điển thì từ trước đến nay họ vẫn theo một chính sách trung lập, và họ nghĩ rằng cái chính sách trung lập sẽ có lợi cho họ hơn, hơn là khi tham gia một cái khối liên minh nào đó. Bởi vì cái chủ trương trung lập như vậy, cho nên trong một thời gian rất dài họ đã giải giới quân đội rồi, công cộng quân đội. Và bây giờ thì sau khi mà chấm dứt chiến tranh lạnh rồi, thì bây giờ đó đến cái lúc mà họ gặp khó khăn khi mà phải tái dựng lại một cái quân đội. Và thưa quý vị, trong các nước kể như tôi có nói là Na Uy không gia nhập khối Liên Âu, và Thụy Điển, Đan Mạch tuy có gia nhập khối Liên Âu nhưng mà lại không chấp nhận cái đồng euro của khối Liên Âu, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay về phía bên Đông Nam Á. Trong tuần vừa qua, nhóm nhà nước Hồi giáo đã có những cái hoạt động lớn tại Đông Nam Á. Xin ông vui lòng cho biết những hoạt động đó.
Thưa cô, thưa quý vị biết là tại Đông Nam Á, cái nước Indonesia là một nước mà thuộc loại đông dân, mà có đến 95% người dân tại nước Indonesia này là người Hồi giáo. Nước Philippines thì đa số là Thiên Chúa giáo, nhưng mà tại một cái số vùng như là đảo Mindanao ở phía Nam thì cái số Hồi giáo nó chiếm 80-80%. Malaysia là đa số là Hồi giáo, tức là tại một cái vùng mà quý vị thấy ba nước Malaysia, Indonesia và Philippines là coi như là một vùng có thể nói là đa số Hồi giáo. Vì cho nên không lạ mà chúng ta biết rằng IS sẽ phát triển tại Đông Nam Á, thì tôi sẽ chứng minh sau đây. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có 103 người dân Philippines đã bị giết bởi những cuộc chiến xảy ra ở tại cái thành phố Marawi thuộc hòn đảo Mindanao, như tôi vừa nói là phía nam nước Philippines. Thì chỉ chưa tới có một tuần, trong một tuần thôi mà quân khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà cái tội này nó quan hệ với cái tổ chức IS, nó đã xâm nhập vào đó, chạm trúng nhiều lần với quân đội chính phủ. Và hiện nay trên toàn đảo Mindanao đang bị thiết quân luật. Thì người ta đã kể cái chuyện những người dân ở trong cái thành phố đó, khu vực đó, đã kể chuyện là quân khủng bố đã bất ngờ xâm nhập vào thành phố. Mà cái thành phố đó có 200.000 dân, đa số là người Hồi giáo. Mà cái quân xâm nhập cũng là Hồi giáo. Thì vào chiều 24 tháng 5 năm 2017, chúng nó mang mặt nạ và súng tiểu liên, và dân chúng hốt hoảng chạy tìm nơi ẩn trốn, rồi sau đó tiếng súng nổ vang, rồi một thời gian sau thì chúng người ta thấy là lá cờ đen mà có cái dòng chữ là chỉ có Allah mà thôi, không có Chúa Trời nào khác. Cái dòng chữ này màu trắng trên lá cờ đen đó, và những lá cờ đen đó đã được treo trên các những cao điểm của thành phố. Thì thưa quý vị, hàng ngàn dân thành phố đã chạy đến tạm trú tại một cái thị trấn nhỏ gần bên ngoài cái thành phố Marawi. Và thưa quý vị, nó cũng giống như hình ảnh Việt Nam cái thời chiến tranh, mà khi mà rút quân về đó thì hàng đoàn xe tải người và đồ đạc chất đầy cứng đối đuôi nhau chạy ngược chiều với cái dòng xe quân sự và chiến xa đang tiến về phía hướng thành phố. Và trong cái trận chiến đầu tiên cho đến chiều chủ nhật, có đến 11 lính và 4 cảnh sát Philippines bị chết, có 19 thường dân bị chết, và phía quân đội thì cho biết họ đã giết được 61 tên khủng bố. Ngoài ra thì họ cũng tìm được 8 xác thường dân bị giết trên vệ đường khi trên đường chạy trốn. Thì những cái người nhân chứng ở trong thành phố họ biết, họ cho biết rằng là cái bọn khủng bố họ đã chặn từng người dân lại và bắt đọc cái kinh Quran. Người nào đọc được thì nó tha, người nào không đọc được là nó bắt giữ làm con tin hoặc là giết. Thì thưa quý vị, cái trận chiến khốc liệt trước đây xảy ra ngày 23 tháng 5 khi mà lực lượng quân sự Philippines mở một cuộc tấn công để nhằm vào tìm bắt cái tên lãnh tụ khủng bố Hồi giáo tên là Ismilon Hapilon. Và tên này là được coi là thủ lãnh, được phong làm thủ lãnh của Hồi giáo toàn vùng Đông Nam Á. Thưa quý vị, tôi xin có một sự phân biệt như thế này. Trong cái tổ chức Hồi giáo, cái thằng Emi là cái thằng đứng đầu về hành chính. Còn cái thằng Khalid là thằng đứng đầu về tôn giáo. Thì thằng Khalid coi như là cao hơn thằng Emi. Đó, nói như vậy để quý vị đó là trong cái tổ chức tâm nước Hồi giáo. Thì chính vì cái quân đội muốn tìm bắt cái tên Hapilon này, cho nên nó yêu cầu khẩn cấp những cái loạn quân Hồi giáo Mao Tê tăng viện. Và thưa quý vị, bọn Mao Tê này là cái tổ chức Hồi giáo trung thành với IS. Thì chúng nó đã đưa hàng trăm quân đến tăng viện cho Hapilon như tôi vừa nói đó, tức là cái cuộc chiến xảy ra tại thành phố Malawi đó. Và bọn này khi vào thành phố đã đốt phá, bắt giữ con tin để chuộc tội. Quý vị chắc là cũng có một vài vị cũng có lên trên cái Facebook, cũng có vào trên những cái video. Quý vị có biết là có một lần có một du khách người Đức đã già 60 mấy tuổi rồi, đã bị cái bọn Ma Quy này nó bắt cóc, rồi nó đòi tiền chuộc, nhưng mà gia đình không đủ tiền chuộc. Và quý vị biết là chúng nó đã dùng cái liềm cắt cỏ, nó cứa đầu ông này, và chúng tôi nhìn cái hình ảnh mà nó cứa qua cứa về, và ông này thì vừa giấy la và giấy dụa đây, thấy rất là ghê rợn. Đó là hành vi của tụi hồi này. Và thưa quý vị, như tôi vừa nói là trong cái khu vực là biên giới giữa ba nước Philippines, Malaysia, Indonesia, thì cái bọn loạn quân Hồi này và bọn tội phạm mà thường tội đó, bọn mà trầm tội đó, chúng nó hoạt động công khai như là cái chỗ không có luật pháp. Và người ta đang lo ngại đây là cơ hội cho bọn khủng bố thành công trong việc phát triển lực lượng ở vùng Đông Nam Á. Thì cái ông Jose Calida, một ông bộ trưởng của Philippines, đã nói rằng là cái sự việc xảy ra tại Mindanao hiện nay, nó không phải đơn thuần là cuộc bạo loạn của người Philippines nữa, mà đó là một cuộc xâm chiếm của những tên khủng bố quốc tế. Và chúng muốn thành lập tại cái đảo Mindanao này một nhà nước Hồi giáo, Caliphate, kiểu IS. Và nhiều nhà quan sát thì cho rằng đây, cái việc thành lập cái nhà nước Hồi giáo tại Mindanao chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì hiện nay có khoảng 60 nhóm khủng bố Hồi giáo ở trong vùng này, và 60 nhóm khủng bố này nó thề trung thành với tên Baghdadi, tức là cái tên Calif của nhà nước Hồi giáo IS. Và ngày 24 tháng 5 thì chính cái nhóm Mao Tây này đã dương cái lá cờ đen mà tên đó có dòng chữ là nhà nước Hồi giáo ở Marawi. Và tuần trước đó thì thưa quý vị, tại những cái vụ mà xảy ra xung quanh cái vùng đó, quý vị biết là có một cái bom tự sát xảy ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia, do một nhóm liên hệ với IS. Rồi trong khi đó tại Malaysia thì quân đội đã bắt 6 tên khủng bố. Rồi có những loạt khủng bố mới xảy ra tại thủ đô Kuala Lumpur. Và thứ năm tuần này, tức là mới 2 ngày đây, đã có một tên võ trang bịt mặt xâm nhập vào một khu giải trí gần phi trường Manila, bắn chết nhiều du khách và nhân viên khách sạn. Thì thưa quý vị, thưa cô, nói chung là sự liên hệ của nhóm khủng bố tại ba nước là Phi, Indonesia và Malaysia đang có một sự gia tăng đáng ngại. Và dường như là chúng ta đang tiến hành thành lập một cái gọi là mặt trận Islamic thống nhất, thưa cô.
Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây thì xin mời ông quay về với thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi Tổng thống Donald Trump trở về từ Âu Châu, thì một trong những cái câu hỏi được đặt ra là liệu Tổng thống có rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp định Paris về cái vấn đề hâm nóng toàn cầu, thì không biết là Tổng thống có quyết định gì hay không, thưa ông?
Mà thưa cô, độ khoảng lúc 3 giờ chiều ngày thứ Năm vừa qua thì tại Tòa Bạch Cung, tại cái sân cỏ Tòa Bạch Cung thì ông đã nói rằng là Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước Paris về cái gọi là thay đổi thời tiết, climate change. Thì cái đấy là một cái vấn đề mà thưa quý vị, nó không phải là vấn đề khoa học, thay đổi thời tiết và khí hậu suông đâu, mà nó liên quan đến vấn đề chính trị nữa. Mà tôi hy vọng tôi sẽ có một cái dịp nào đó tôi nghiên cứu để tôi trình bày cho quý vị đầy đủ hơn, để cho thấy rằng là hiện nay có hai cái nước, một cái nước thì ủng hộ, một cái nước thì chống. Nhưng mà cái chống và cái ủng hộ, thưa quý vị, nó và đằng sau đó nó có những cái thế lực nào đó, chứ không phải là chỉ đơn thuần là vấn đề khoa học thôi. Thì thưa quý vị, hâm nóng địa cầu tức là gọi là làm cho quả địa cầu này nóng lên, global warming mà quý vị thường nghe lắm, thì là diễn đạt rằng là cái trái đất này, cái nhiệt độ của bầu khí quyển và các đại dương của trái đất này nó từ từ nó tăng lên. Và cái sự tăng nhiệt độ đó nó sẽ là trở thành vĩnh viễn, nó sẽ trở thành liên tục và nó làm thay đổi thời tiết, thì nó dẫn đến ngoài cái gọi là climate change. Thì điều này rõ ràng ai cũng nhận thấy là từ 17 năm qua, theo cái thống kê của các nhà khí tượng và trong thực tế chúng ta kinh nghiệm qua, thì chúng ta thấy mỗi năm thì một nóng hơn và cái số ngày nóng trong năm một nhiều hơn. Đó là hiện tượng khoa học mà chúng ta phải thừa nhận, chứ không có gì sai cả. Và các nhà khoa học trên thế giới cũng có đồng ý trên căn bản về cái hiện tượng này, nhưng mà họ có những cái bất đồng sâu sắc về những yếu tố khác mà tôi sẽ trình bày sau. Thì một số nhà khoa học gia bất đồng, họ đã cho rằng các vị kia đã phóng đạn, đã bịa đặt thêm ra để hù dọa dân chúng, để hù dọa nhân loại cho một cái mưu đồ chính trị khác. Và thưa quý vị, trong khi các nước Âu Châu thì tỏ ra hốt hoảng về tình trạng này, thì cái khi mà mới cầm quyền, ông Obama là cái người đã khởi xướng lập nên cái gọi là thỏa ước Paris về cái climate change này. Và thỏa ước này đã hình thành một cái có được ký kết vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. Và gần như cả các nước trên thế giới đều ký vào cái hiệp ước này, ngoại trừ hai nước là Syria và Nicaragua, và thêm hiện nay là thêm nước Hoa Kỳ nữa. Và sự đóng góp, đây là cái vấn đề xem tới, sự đóng góp của các nước và cái ngân sách này ấy, nó không có ràng buộc. Cho nên từ bao nhiêu năm qua thì Hoa Kỳ vẫn là nước mà rút thầu bao nhiêu nhất, cũng giống như Hoa Kỳ đã đóng góp cho Liên Hợp Quốc, đóng góp cho những tổ chức của Liên Hợp Quốc, và đóng góp cho NATO, đóng góp cho tất cả. Hoa Kỳ là cái nước rút cái hầu bao nhiều nhất. Và bởi vì vậy cho nên thưa quý vị, ông Tổng thống Trump đã biểu lộ sự bất đồng sâu sắc về cái vấn đề hâm nóng địa cầu này. Và ông đã nói từ trước khi ông đắc cử nữa cơ, ông sẽ không có tham gia cái này. Bởi vậy cho nên ông đã chủ trương rút ra khỏi cái hiệp ước về khí hậu này. Thì đó là cái lời tuyên bố ông hôm thứ Năm. Bởi vì ông cho rằng là Hoa Kỳ chỉ có bị thiệt thòi khi tham gia cái hiệp ước này. Mà cái sự thiệt thòi không phải hàng tỷ, hàng trăm triệu đâu, thưa quý vị, lên tới hàng trăm tỷ đô la. Mà cái số tiền này chạy vào túi các nước gọi là đang phát triển, tức là các nước nghèo, các nước mà chậm tiến đó. Thay vì họ dùng cái số tiền này để họ giúp đỡ một cái ngôi nhà chung, bảo vệ ngôi nhà chung trước cái sự hâm nóng địa cầu này, thì không, họ đã dùng tiền này để phát triển riêng cho họ. Họ đã dùng tiền của chúng ta đóng thuế để phát triển riêng cho họ. Và ngoài ra thì họ lại tỏ ra rất là bê bối, rất là bừa bãi trong cái vấn đề sử dụng các năng lượng đó. Và chính họ là những người mà đưa cái trái đất này nóng lên. Họ là những người mà tạo ra điều kiện để đưa trái đất này nóng lên. Ví dụ tôi lấy ví dụ như là Trung Cộng. Trung Cộng là thành viên mà nó có đến 1.6 tỷ dân. Quý vị thấy, mà trong những năm qua nó là một cái nước phát triển rất là mạnh, rất là lớn. Và nó không có một cái chính sách, không có một cái đường lối nào để kiểm soát cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Quý vị đọc báo hàng ngày, quý vị nghe là không khí ở tại Trung Cộng, các thành phố nó mờ, nghĩa là ban ngày nó mờ như là sương mù mùa đông ở tại Hoa Kỳ. Mờ bởi cái gì? Bởi vì khí độc. Và những người ở các thành phố đó đi ra đường là phải mang cái trùm khăn, trùm mặt nạ cả. Thì quý vị thấy cái việc đó nó làm như vậy, mà trong khi chúng ta cứ phải trả tiền cho nó. Ông Trump ông nói đúng, ông không đem cái tiền của đồng bào của chúng ta, dân chúng Hoa Kỳ chúng ta mà đi nuôi bóc cô cho cái đám đó nữa. Cho nên cái việc làm của ông hiện nay đang bị những cái người mà phóng túng và dân chủ kết án rất là nặng. thì cái đó quyền của họ thôi, cái trách nhiệm của họ. Rồi, thưa quý vị, tôi cũng xin nói qua về một sơ về những cái người mà đã ủng hộ cái này và để cho thấy những cái bên trong. Quý vị vì biết trước đây là cái thời mà tổng thống Bill Clinton có ông phó tổng thống là Al Gore. Thưa quý vị, ông này á, ông làm phó tổng thống nhưng mà không biết có một cái động lực nào đó thì ông đứng ra, ông là người đầu tiên mà tích cực cổ động cho cái vấn đề mà global warming này. Thì ông có viết một cuốn sách mà chúng tôi có đọc nguyên toàn cuốn sách theo tên là Địa cầu trong thế cân bằng, xuất bản năm 1993. Và cuốn trong cuốn sách đó ông vẽ ra một cái viễn ảnh rất là đen tối của nhân loại. Ông cho là nhân loại sắp đi đến một cái sự nghe là hủy diệt đến nơi rồi. Bởi vì cái lý do là những cái phát minh tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã tác hại đến môi trường, làm cho trái đất mỗi ngày một cằn cỗi, thời tiết một ngày một tệ hại và mặt đất mỗi ngày một nóng lên. Thì phụ hòa với cái thuyết mà trái đất nóng lên của ông Al Gore đó, thì có nhiều tác giả khác cũng ngùa theo viết. Ví dụ như bà Rachel Carson đã viết một cuốn là Một mùa xuân yên lắng, Silent Spring. Thì bà này bà viết về cái lĩnh vực mà khoa học khác, bà đổ thừa cho các loại thuốc là dùng trong nông nghiệp, loại thuốc DDT này nọ, là những loại thuốc này là sẽ diệt chết cái mầm sống của cỏ cây muông thú và phát sinh ra một cái chất gọi là carcinogen, mà cái chất này đưa đến cái mầm bệnh ung thư cho loài người. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói về cái lý thuyết thì hai người này nói có phần đúng, chứ không, họ không có nói sai, họ nói là có chứng minh là đúng. Nhưng mà thưa quý vị, họ quên là một điều như thế này: trước khi có DDT, nhân loại đã khốn đốn vì cái bệnh sốt rét. Trước khi mà có thuốc trụ sinh thì nhân loại đã khốn đốn vì nhiều cái loại bệnh truyền nhiễm, bệnh lao phổi, và hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu người trên hành tinh đã chết vì những cái bệnh dịch đó. Bởi vậy cho nên khi mà các nhà khoa học phát minh ra những cái chất thuốc DDT để diệt cái loại mũi độc, phát minh ra trụ sinh để mà diệt từ những cái bệnh truyền nhiễm, và phát sinh ra những loại thuốc để từ sâu bò, từ kiến hay là từ dế để phá hoại mùa màng, thì nhờ đó thưa quý vị, phân bón nhờ những cái thuốc đó và cái sản lượng nông nghiệp mỗi ngày một gia tăng. Thì thưa quý vị, sống ở trên đời chúng ta thấy rằng cái gì cũng có cái bề trái của nó cả. Quý vị đau đầu, quý vị uống viên aspirin để trị cái đau đầu, thì thưa quý vị, cái chất aspirin nó có thể nó gây tác hại đến biến chứng ở cho bao tử quý vị. Thì ngược thì đem lại để mà áp dụng cái này, thuốc từ sâu, thuốc diệt muỗi, thế nào mà nó lại không có một cái side effect cho người dùng nó? Chắc chắn rồi, bởi vì nó diệt được con muỗi thì chắc chắn nó cũng có một phần ảnh hưởng đến cơ thể quý vị. Nhưng mà quý vị khi đau quý vị phải uống thuốc, quý vị không thể không dùng thuốc. Và thuốc công hiệu để trừ bệnh này thì quý vị phải chấp nhận nó có thể gây nguy hại đến một phần trong cơ thể người khác, trong cái phần khác. Thì cái vấn đề đặt ra là quý vị làm sao cái liều lượng nó vừa đủ, và quý vị phải chấp nhận một cái luật nó như vậy mà thôi. Bây giờ nói trong cái lĩnh vực đời sống, các phát minh khoa học kỹ thuật để làm gì? Để giải phóng sức lao động của con người. Ngày xưa quý vị thấy cày, hai vợ chồng cày một cái trâu cày ở trên cái thửa ruộng, cày suốt cả ngày mới được một cái miếng đất nhỏ. Rồi khi người ta phải phát minh ra cái xe máy cày. Ngày xưa quý vị đi ngựa, đi bộ, đi cả ngày trời. Ví dụ tôi mà muốn lên thăm cô ở Oklahoma City, chắc tôi đi cả 10, 15, 20 ngày đi bộ chưa tới. Nhưng mà nhờ cái gì? Khoa học kỹ thuật đã đem tới cho quý vị chiếc xe hơi, chiếc xe lửa, chiếc máy bay, chiếc máy cày. Thì những cái chiếc đó nó sử dụng bằng cái gì? Nó chạy bằng gì? Chắc chắn phải có nhiên liệu, là phải xăng và dầu. Thì khi mà xăng dầu dùng nhiên liệu đốt ra, khi nó xả ra thì nó xả cái khí độc gọi là carbon dioxide, tức là CO2 đó, là quý vị nào khoa học quý vị biết rồi, đây là một chất rất là độc. Nếu mà quý vị đóng cửa gara lại và quý vị mở cái xe để cho khói nó nhả ra, mà quý vị ngồi trong cái gara đó thì chỉ trong một vài 50 phút quý vị sẽ chết ở trong đó. Thì thưa quý vị, tất cả những cái khói độc này, carbon dioxide này, nó bay, nó từ các nhà máy, từ xe hơi của chúng ta đang chạy, nó sẽ bay lên tầng khí quyển ở đây. Và trên tầng khí quyển có một cái lớp gọi là tầng ozone. Cái tầng này trước đây nó rất là dày, nó che chở cho chúng ta không có bị cái tia cực tím từ mặt trời nó phát ra những cái luồng phóng xạ để nó gây tác hại cho chúng ta, có thể là gây ung thư da này nọ đó. Thì thưa quý vị, những sinh vật trên trái đất này ở các vùng khô sẽ bị tàn phá bởi tia cực tím này nếu mà không được lọc qua cái lớp ozone này. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta thả cái khói độc carbon dioxide ra thì nó đi lên nó phá cái tầng ozone làm cho mỏng đi, và có một vài nơi thì tầng ozone nó bị khuyết đi. Thì cái chuyện đó người ta phải tìm cách để mà chế ngược đó, chứ không phải là vì đó mà chúng ta chấm dứt tất cả những cái chuyện như chúng ta có. Bởi vì những cái lý luận mà như tôi vừa nói đó, mà ông Agor ông đang lên án các phát minh khoa học. Và thưa quý vị, trong cuốn sách của ông, trong cuốn sách sách là Earth Imbalance, ông là ước mơ trở lại cái đời sống trung cổ với chiếc xe ngựa, với con người dùng trâu bò để làm công nghiệp. Nghĩa là ông ước mơ một cái xã hội hoàn toàn không cơ giới và không có điện khí. Thì thưa quý vị, ai thì cũng muốn như vậy cả, ai cũng muốn bảo vệ sức khỏe là chính. Nhưng mà điều đó nó không thực tế. Như tôi đã nói, phải cầm nhật sự bù trừ. Không có một vật gì, một điều gì là hoàn hảo, hoàn toàn thuận lợi cả. Mà chúng ta phải chấp nhận cái thách thức và cái hiểm nghèo lên với chúng ta. Muốn có tiện nghi thì phải đổi lại bằng những bất tiện khác. Muốn lành bệnh thì phải chấp nhận có thể mang lại một cái thứ bệnh khác. Và đó là do cái sự cân nhắc lựa chọn chúng ta, và chúng ta tìm cái biện pháp để mà giảm bớt cái nguy hại đó mà thôi. Và nhân loại chắc chắn của quý vị chọn lựa sự tiến bộ, chứ không phải là chọn lựa cái sự u ly dừng lại ở tại một cái thời điểm văn minh cũ. Và chính người ta đang chê ông Go rất nhiều ở cái điểm là ông tự mâu thuẫn với chính ông, bởi vì ông đưa ra cái thuyết là global warming đó, và ông phê phán những cái tiện nghi xã hội mới đó, nhưng mà chính ông á là con người thụ hưởng những cái đó hơn ai hết. Thưa quý vị, ông những cái xe hơi đắt tiền của ông, rồi ông có cả cái phi cơ riêng, thì liệu những cái xe hơi và phi cơ đó nó không có nhã khói CO2 lên trên bầu khí quyển trắng? Bởi vì vậy cho nên chúng tôi, thưa quý vị, là cái thay đổi thời tiết là sự kiện thông thường của thiên nhiên. Hàng triệu năm trước, trái đất ở thời kỳ băng hà, khí hậu lạnh đến độ cái mặt đất ở vùng hai cái vùng cực nó phủ một lớp thảm băng rất là dày, và khi đó thì đâu có loài người mà nó chỉ có những cái loại khổng long và khổng tượng mà thôi. Rồi hàng trăm ngàn năm sau hay hàng triệu năm sau, trái đất nó nóng dần lên, cái lớp băng hà nó tan ra, nó bắt đầu có những cái vùng đất để cây cỏ mọc được. Rồi những cái con thú khổng lồ như tôi vừa nói, nó không thích nghi với thời tiết mới nữa thì nó chết đi. Và nó phát sinh ra những cái loại thảo mộc và động vật mới, trong đó có loài người chúng ta. Thì luật thiên nhiên, thưa quý vị, nó đòi hỏi sinh vật phải tự thích ứng với điều kiện mới nếu không muốn bị diệt vong. Và trên căn bản thì lý luận về khí hậu thay đổi và cái trái đất nóng dần, tôi thừa nhận nó là đúng. Bởi vì cái tầng ozone lên bầu khí quyển khi nó bị mỏng đi, nó không có đủ sức để ngăn cản sức nóng mặt trời, thì các lớp băng sơn ở hai cực nó sẽ tan dần và nước biển sẽ tăng lên. Cái điều này chúng ta thấy là lượng biển mỗi năm một tăng lên một chút xíu rồi thôi. Nhưng mà thế giới là cái gì vậy? Nó phải tiến đến như vậy. Và giải quyết vấn nạn này không phải là trở lại quá khứ mà tiến đến tương lai. Thì thưa quý vị, không phải chỉ có Hoa Kỳ và các nước tiên tiến, mà đây là trách nhiệm của toàn thế giới. Nếu mà Hoa Kỳ làm, một cái nước Hoa Kỳ này, một vài nước Đông Âu làm, Tây Âu làm, mà cái khối trung cộng và những cái nước nhiệt tiểu này nó không làm, thì thưa quý vị, cái căn nhà chung chúng ta giống như là chúng ta lấy đất mà xét lên chỗ này mà người kia thì dội nước lên chỗ kia, rồi rốt cuộc là nó không ra cái gì cả. Bởi vì vậy cho nên chúng ta ngay tại nước Hoa Kỳ chúng ta đã thấy có những cái vấn đề khoa học họ đã tiến bộ để mà họ chế ngược cái vấn đề đó. Ví dụ như là các hãng xe hiện nay đã áp dụng những kỹ thuật mới làm ra những chiếc xe mà chạy ít xăng hơn, rồi các nhà máy điện nguyên tử hay là các cái chỗ điện mà dùng sức gió thì nó sẽ dần dần nó thay thế như cái nhà máy nhiệt điện. Rồi những ví dụ như các công ty thực phẩm chăn nuôi trồng trọt họ đã đưa ra những cái sản phẩm organic để mà hạn chế tất cả những cái thứ là phụ gia bằng chất khoa học. Và thưa quý vị, nếu mà làm một con tính thì quý vị thấy so sánh cái số nạn nhân của những thứ bệnh truyền nhiễm ngày xưa so với nạn nhân của bệnh truyền nhiễm ngày nay, thì rõ ràng chúng ta đã thấy hàng triệu người đã được cứu sống nhờ tiến bộ khoa học, nhờ tiến bộ y khoa. Và nếu có phát sinh ra những loại bệnh mới thì thưa quý vị, đó cũng chỉ là luật phù trừ của thiên nhiên. Nhưng mà dù sao thì nạn nhân các bệnh mới này cũng ở cái số giới hạn và có thể tìm hẳn được. Nói như vậy để tôi dẫn quý vị qua cái nước Trung Hoa lục địa để quý vị thấy, tức là nước Trung Cộng. Cái nước đó có 1 tỷ 6 dân, phát triển rất là nhanh trong những thập niên vừa qua. Nhưng mà thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa không hề có một biện pháp nào để ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường. Họ chỉ làm lấy làm để cho phát triển, để mà sinh ra được nhiều hàng hóa để cho mà đưa qua Mỹ để bán rẻ để mà kiếm lời mà thôi. Thì trước khi bị ăn vàng cái nhà máy ở tại Hoa Lục đã thả khói một cách bừa bãi vào không gian, làm cho cái thành thị Vũng Tàu như tôi nói là luôn luôn bị đóng một lớp dày đặc những cái khí CO2. Và cái lớp khí đặc CO2 nó không phải đâu, nó chỉ ở dừng lại ở trung cộng mà nó còn bay tỏa các nước láng giềng xung quanh. Và cái số lượng mà khí đặc CO2 của trung cộng thả vào không gian nó nhiều gấp 5, gấp 6 lần tổng cộng các quý vị, tất cả khí độc của tất cả các nước trên thế giới, các nước khác cộng lại. Thì chính quyền và dân chúng Trung Hoa chưa hề thấy trách nhiệm của mình đối với nhân loại. Bởi vì sao? Họ đã quen cái nước sống bừa bãi từ hàng ngàn năm nay rồi. Và thưa quý vị, như tôi nói, có dịp nào đó tôi sẽ trở lại vấn đề này, bởi vì đây không phải là lĩnh vực thuần túy khoa học mà nó còn liên quan đến lĩnh vực chính trị nữa. Quý vị thấy trong những thập niên vừa qua có cái sự khuynh hướng toàn cầu global, cái gì cũng toàn cầu, ngân hàng cũng toàn cầu, hợp tác cũng toàn cầu, chính trị cũng toàn cầu. Quý vị biết đằng sau những cái hợp tác do đó là cái là một cái gọi là cái mưu cầu quyền lực của một rất lớp người nào đó và núp sau những cái mặt nạ kinh tế, tài chính và nhân đạo và tư tưởng, thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn ông với những tài liệu mà ông đưa mang ra trình bày trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa ông, trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay, Mai Ly xin được thành thật gửi lời cảm ơn đến gia đình ông Lê Văn Quá đã gửi ủng hộ cho đài $100, nhất là cho chương trình thời sự hàng tuần của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông Lê Văn Quá và xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Và xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị khán giả.